Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam có trụ sở Geneva kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm hơn 8 tháng qua, nhưng chưa cho gia đình và luật sư thăm gặp.
Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam của Việt Nam đã làm một cái thân nguyện thư đối với là dư luận Thụy Sĩ để trình bày và xin can thiệp cho chị Nguyễn Thúy Hạnh.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Người sáng lập WikiLeaks tiến gần nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ vì vi phạm luật gián điệp. Chủ tịch Tập Cận Bình bị quy trách nhiệm về cuộc diệt chủng người Uyghur. Đặc phái viên Mỹ kêu gọi Campuchia không nhượng bộ chính quyền quân nhân Myanmar.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một nhà hàng khách sạn ở Việt Nam đang mời thực khách thử món bò giác vàng nhằm thu hút sự chú ý của dư luận sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm của Việt Nam bị ghi hình được đút món ăn này tại một nhà hàng ở London, nơi món bò giác vàng có giá hơn 1.000 bảng Anh, theo hãng tin Reuters. Khách sạn Dons Hà Nội Golden Lake đã có một cuộc lột xác vào năm ngoái bằng cách trang hoàng và sử dụng hầu như mọi đồ dùng, vật dụng kim loại được mạ giác vàng. Từ bồn tắm đến nhà vệ sinh, tất cả đều được bọc trong vàng. Hiện trong quá trình đổi thương hiệu, khách sạn đã đổi tên một nhà hàng của họ thành Golden Beef Restaurant và đưa món bít tết Tomahawk Wagyu giác vàng nổi tiếng mà vị Bộ trưởng Việt Nam đã ăn ở London vào thực đơn với giá 45 đô la Mỹ một người. Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, tập đoàn sở hữu khách sạn do công ty Wyndham Hotels and Resort có trụ sở tại Hoa Kỳ quản lý, cho biết: "Chúng tôi đã phục vụ hơn 1.000 khách đến thử món bít tết giác vàng." Đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Rocks, hay còn gọi là Thánh Rắc Muối Sorkpea, đã đăng tải một đoạn video quay cảnh đúc châm Bộ trưởng Tô Lâm ăn món bít tết Tomahawk giác vàng vào tháng trước, gây xôn xao dư luận Việt Nam. Các món bít tết tại nhà hàng của ông Gox được bán với giá đến 1.450 bảng Anh, tức khoảng 1.914 đô la Mỹ. Nhiều người ở Việt Nam đã đặt câu hỏi làm thế nào mà một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản lại cho phép mình lên hình lúc thưởng thức những món ăn đắt tiền như vậy trong bối cảnh nhà nước đang bài trừ nạn tham nhũng. Giới chức Việt Nam chưa bình luận về vụ việc này. Sự việc càng thêm xôn xao sau khi công an Việt Nam triệu tập một ông bán bún bò, người đã quay video tự mình rắc hành ngò bắt chước động tác rắc muối điều nghệ của ông Gox. Công an Việt Nam thường xuyên triệu tập các nhà hoạt động và những người công khai chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền để thẩm vấn. Ông bán bún bò nói ông không có chủ ý chế nhạo bất kỳ ai. Ông Đường, một cựu bộ đội trong chiến tranh Việt Nam, từng đạp xe xích lô, đã thành công trong nghề xây dựng và bất động sản, cho biết khách sạn ông đã có món bò bít tết giác vàng từ trước. Nhưng việc dư luận chú ý hồi gần đây đã truyền cảm hứng cho việc đổi thương hiệu của nhà hàng. Nhà hàng này nhập khẩu vàng lá và sử dụng khoảng 10-15 lá để gói một miếng bít tết Tomahawk, phục vụ 4 người. Ông Đường nói, tôi nghĩ rằng tại sao mình không mở một nhà hàng bán thịt bò giác vàng với giá phải chăng? Tuy nhiên, món ăn này vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người, với thu nhập bình quân ở Việt Nam khoảng 183 đô la một tháng vào năm ngoái. Tuy nhiên, thực khách đến nhà hàng vào tuần này dường như cảm thấy họ hài lòng với số tiền bỏ ra. Ông Phạm Duy Bách, 40 tuổi, khách hàng lần đầu đến đây, cho Reuters biết, đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp cho biết rằng ông Nguyễn Hữu Đường, người nổi danh với tên Đường Bia hay Phù Thủy Giác Vàng, thành công từ lúc đạp xích lô chở bia thuê, rồi trở thành đại gia của những dự án giác vàng. Trang này viết, ít ai biết rằng thành công hôm nay của ông Nguyễn Hữu Đường đều xuất phát từ chất lính cụ Hồ. Ông đã rời quân ngũ vào năm 1975.
Các
Các bộ của Việt Nam vừa thống nhất mở lại đường bay quốc tế bắt đầu từ tháng này và được chỉ đạo xem xét bỏ cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine chống COVID-19, giữa bối cảnh có những lời kêu gọi chính quyền trung ương giảm trở ngại cho người Việt hồi hương. Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành có liên quan hôm 9 tháng 12 cùng nhất trí với đề xuất thí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 12, theo hai giai đoạn trước khi mở lại hoàn toàn vào năm sau. Theo truyền thông trong nước, các bộ ngành đã tán thành chủ trương này trong lúc Việt Nam đang kiểm soát được dịch bệnh với tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh. Tỷ lệ tiêm vaccine ở Việt Nam hiện nay đã bắt kịp với nhiều nước có độ bao phủ tiêm phòng cao chống COVID-19 trên thế giới như Mỹ và Anh. Hơn 131 triệu liều vaccine đã được tiêm trên cả nước, với tỷ lệ bao phủ mũi 1 là hơn 96% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là hơn 76% người trưởng thành, theo VGP News. Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 9 tháng 12, Việt Nam sẽ mở lại các chuyến bay thường lệ với các thị trường được xem là quan trọng hàng đầu, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Campuchia và Lào, trong giai đoạn đầu tiên dự kiến từ ngày 15 tháng 12. Theo VN Express, các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về hai cảng hàng không quốc tế là Nội Bài ở Hà Nội và Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, với tần suất 4 chuyến một tuần, một chiều cho mỗi sân bay. Dự kiến Việt Nam sẽ đón 14.000 khách nhập cảnh mỗi tuần. Các chuyến bay giữa Việt Nam và Mỹ sẽ từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco hoặc Los Angeles và ngược lại. Trên thực tế, các chuyến bay thương mại thường lệ giữa hai nước đã được bắt đầu từ ngày 28 tháng 11, khi hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines thực hiện chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên từ Thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco. Hãng đang thực hiện hai chuyến bay mỗi tuần và sẽ nâng tần suất lên 7 chuyến hàng tuần trong thời gian tới, cũng như khai thác các đường bay giữa Hà Nội và các điểm đi và đến khác ở Mỹ. Giai đoạn 2 thí điểm khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam, theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Theo đó, ngoài 9 thị trường nói trên, Việt Nam sẽ mở thêm các đường bay đi và đến Malaysia, Hồng Kông, Đức, Úc và Nga. Ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các cảng hàng không khác gồm Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc và Vân Đồn cũng được đề xuất mở cho các chuyến bay quốc tế trong giai đoạn này, theo Tuổi Trẻ. Tần suất dự kiến tăng lên 7 chuyến một tuần một chiều cho mỗi sân bay, với tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 40.000 người một tuần. Tại cuộc họp hôm 9 tháng 12, Phó Thủ tướng Minh cho rằng việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế là yêu cầu của thực tiễn trong tình hình bình thường mới, đặc biệt trước nhu cầu đi lại tăng cao trong thời điểm cuối năm. Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra chỉ đạo cho Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly và theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam chậm nhất trước ngày 15 tháng 12. Theo chỉ đạo này, người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ không phải cách ly tập trung. Việc cách ly tập trung là một trong những trở ngại khiến khách du lịch và nhất là người Việt sinh sống ở nước ngoài e ngại khi muốn đến hay hồi hương về Việt Nam. Trước nhiều bức xúc của người Việt hải ngoại và của cả ngành du lịch trong nước, nhiều chuyên gia và những người có ảnh hưởng đã kêu gọi chính quyền Việt Nam giảm trở ngại cho người nhập cảnh và mở cửa với thế giới bên ngoài. Tại cuộc họp hôm 8 tháng 12, ông Đam được truyền thông trong nước trích lời yêu cầu các bộ ngành đặc biệt lưu ý nhu cầu của công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng như người thân được hưởng chế độ như người Việt Nam theo quy định. Đây là nhu cầu rất chính đáng và chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết khẩn trương, nhất là trong điều kiện Tết Nguyên Đán đang đến gần, ông Đam nói. Phó Thủ tướng Đam yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và ngành hàng không tích cực chuẩn bị mở lại các đường bay thương mại quốc tế có quy trình để người Việt Nam ở nước ngoài đặt chỗ, theo VN Express. Theo quy định hiện tại của Bộ Y tế ban hành từ tháng 8, người nhập cảnh Việt Nam nếu đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 có xét nghiệm PCR âm tính sẽ bị cách ly tập trung 7 ngày, cũng như theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên được Tuổi Trẻ trích lời nói hôm 9 tháng 12 rằng bộ của ông đã hoàn thành dự thảo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam và dự kiến sớm ban hành sau khi xin ý kiến các bộ liên quan.
Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, còn gọi là COSU Nam, có trụ sở ở Geneva, vừa kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm hơn 8 tháng qua, nhưng chưa cho gia đình và luật sư thăm gặp. Ủy ban COSUNAM cũng cho biết rằng chính quyền bang Geneva đã nêu trường hợp của bà Hạnh trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 11 vừa qua. Ủy ban COSUNAM gồm các thành viên là người Thụy Sĩ và người gốc Việt, hoạt động hơn 30 năm qua nhằm tranh đấu cho nhân quyền và một nền dân chủ thực sự tại Việt Nam. Ông Nguyễn Tăng Lũy, tổng thư ký của Ủy ban COSUNAM, cho VOA biết rằng ủy ban này vừa gửi thỉnh nguyện thư đến chính quyền bang Geneva, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và Đại sứ quán Việt Nam yêu cầu can thiệp để trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh.
Thì năm nay ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM thì có cảm thấy là trường hợp bà Nguyễn Thúy Hạnh đó là cái người mà lo cho cái quỹ 50K tại Việt Nam đó, thì trường hợp đó ủy ban COSUNAM Việt Nam thấy là rất là quan trọng và cũng rất là có ý nghĩa, bởi năm nay thì ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM đã làm một cái thỉnh nguyện thư đặc biệt đối với là dư luận Thụy Sĩ để mà trình bày và xin can thiệp cho chị Nguyễn Thúy Hạnh. Thì cái thỉnh nguyện thư đó anh em chúng tôi đã thực hiện được với khoảng hơn 100 người ở chính giới, người Thụy Sĩ trong chính giới và trong những cái ủy ban quốc tế và nhân quyền khác. Và cái thỉnh nguyện thư đó đã cách đây một tuần lễ thì đã trao, đã gửi cho tòa đại sứ nhà nước tại Việt Nam, tại thủ đô Thụy Sĩ Bern, và cũng có gửi luôn cho Bộ Ngoại giao, nhất là một cái phần bộ phận nhân quyền của họ, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đó, để mà trình bày cái trường hợp của chị Nguyễn Thúy Hạnh và xin yêu cầu này là đầu tiên là gia đình của chị Nguyễn Thúy Hạnh có quyền đi thăm cô bà Hạnh, có quyền mang thuốc men vô và cho những người luật sư can thiệp.
Theo ông Lý, Ủy ban COSUNAM cũng đã nhờ chính quyền bang Geneva can thiệp và đã nêu trường hợp của bà Hạnh trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi ông Phúc công du Thụy Sĩ vào cuối tháng 11 vừa qua. Ông Lý cho biết.
Cái lúc mà ông Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc có đi một vòng qua Thụy Sĩ và có tới thành phố Geneva, thì trước khi anh em tụi này biết là, và cũng phải nói rằng trong cái bộ chính phủ của thành phố Geneva đó, thì tổ chức COSUNAM có một số người thân hữu rất là gần đã quen biết và cũng đã từng tham dự vào những cái nỗ lực hoạt động cho nhân quyền và cho những người tù nhân lương tâm. Thì anh em chúng tôi có liên lạc với là một số người trong cái bộ chính phủ đó và xin họ nói với họ cái lúc mà gặp phái đoàn Việt Nam và gặp ông Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ có những lời và những là dặn dỗ hoặc là can thiệp cho chị Nguyễn Thúy Hạnh và cho một số người tu nhân lương tâm khác. Và cái ngày mà họ gặp thì họ nói là họ đã có tỏ ý và có can thiệp trong cái đường hướng đó.
VOA đã liên lạc Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu thêm về sự can thiệp của chính quyền Geneva cho trường hợp này, nhưng chưa được phản hồi. Trang web COSUNAM cũng đã đăng một bức thư của ông Jean-Luc Vongot, ủy viên Hội đồng thành phố Geneva, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Hạnh. Ủy viên này viết, không thể chấp nhận việc để bà Hạnh sống mòn mỏi trong tù thêm nữa, và chúng ta kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Hạnh ngay lập tức. Không một con người nào đáng bị đối xử như vậy, được cho là nhân danh công lý mà không tôn trọng các quyền căn bản của họ. Ông Quỳnh Ngọc Trên, chồng của bà Hạnh, hôm 7 tháng 12 cho biết trên trang Facebook, hôm nay đã tròn 8 tháng kể từ bà Hạnh bị bắt, đã qua 2 lệnh tạm giam để điều tra, nhưng cơ quan an ninh điều tra Hà Nội vẫn chưa điều tra ra tội của Nguyễn Thúy Hạnh để có kết luận gửi đi. 8 tháng qua, tôi hoàn toàn bặt vô âm tính với Hạnh, ông Trên viết. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 57 tuổi, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Hà Nội, bị chính quyền khởi tố bắt tạm giam hôm 7 tháng 4, 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bà Nguyễn Thúy Hạnh đã tham gia vào các phong trào xã hội dân sự và các hoạt động biểu tình về môi trường trong 10 năm qua. Ủy viên Hội đồng thành phố Geneva viết, không có gì bất hợp pháp thực sự ngoại trừ việc bà ấy bị cáo buộc đã lập nên và phát triển một quỹ nhân đạo vào năm 2014 để hỗ trợ cho các nạn nhân bị cầm tù và gia đình của họ bị bỏ rơi mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính phủ Việt Nam. Bà Hạnh hỗ trợ hàng tháng cho gia đình để trang trải chi phí thăm gặp các phạm nhân, mua sách giáo khoa và học phí cho con em của tù nhân lương tâm. Bức thư của ông ủy viên Hội đồng thành phố cho biết, quỹ 50K của bà Hạnh đã tạo được sự uy tín và tín nhiệm của cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước, và cho rằng nhà chức trách Việt Nam lo sợ trước thành công của quỹ này và đã buộc bà khóa tài khoản vào năm 2020. Sau khi bà Hạnh bị bắt, Cộng hòa Czech đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại và kêu gọi trả tự do cho bà Hạnh ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi hết sức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và những cáo buộc chống lại bà. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng lên án việc bắt giữ bà Hạnh, cho rằng việc bắt giữ bà Hạnh có động cơ chính trị và là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Hà Nội. Truyền thông Việt Nam cho rằng bà Hạnh bị bắt giam vì hành vi chống phá nhà nước. Việc phong tỏa tài khoản do bà Hạnh đứng tên quyên góp được hơn 500 triệu đồng tiền phúng điếu cụ Kình. Bộ Công an nói rằng đây là một trong những biện pháp chống khủng bố mà pháp luật Việt Nam cho phép.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Người sáng lập Wikileaks, Julian Assange, hôm 10 tháng 12 tiến gần thêm một bước đến việc đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ vì vi phạm luật gián điệp và âm mưu hack máy tính của chính phủ, sau khi Washington thắng kiện về việc dẫn độ ông tại một tòa án ở Anh. Các nhà chức trách Hoa Kỳ cáo buộc ông Assange, 50 tuổi, người Úc, 18 tội danh liên quan đến việc Wikileaks tiết lộ một lượng lớn hồ sơ quân sự bí mật của Hoa Kỳ và các bức điện ngoại giao bị cho là gây nguy hiểm tính mạng nhiều người. Trong khi đó, những người ủng hộ coi ông Assange là một anh hùng và đã trở thành nạn nhân của Hoa Kỳ vì vạch trần hành động sai trái của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Hoa Kỳ đã giành phần thắng khi chống lại phán quyết của thẩm phán quận London cho rằng ông Assange không nên bị dẫn độ vì có thể ông sẽ tự sát trong nhà tù tại Hoa Kỳ. Thẩm phán người Anh nói ông hài lòng với gói đảm bảo của Hoa Kỳ về các điều kiện giam giữ ông Assange, bao gồm cam kết không giam giữ ông trong nhà tù an ninh tối đa ADX ở Colorado và ông sẽ được chuyển đến Úc để thi hành án nếu như bị kết án. Tuy nhiên vẫn còn những rào cản khác trước khi ông Assange có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, đó là cuộc tranh cãi pháp lý nhiều khả năng sẽ được chuyển đến tòa án tối cao là tòa án phúc thẩm cuối cùng. Vị hôn thê của ông Assange cho biết nhóm pháp lý của ông sẽ kháng cáo lại quyết định này. Ông Assange, người phủ nhận mọi hành vi sai trái, đã không có mặt tại tòa án. Ông vẫn đang ở trong nhà tù Belmarsh, an ninh cao của London, nơi ông đã ở hơn 2 năm rưỡi này. Wikileaks nổi tiếng khi công bố một video quân sự của Mỹ vào năm 2010, cho thấy một cuộc tấn công năm 2007 bằng trực thăng ở Baghdad đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau đó, trang này đã phát hành hàng ngàn tập tin mật và điện tín ngoại giao. Hoa Kỳ hôm 10 tháng 12 áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền đối với hàng chục cá nhân và thực thể của Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh, đồng thời đưa công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime Group của Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư. Canada, Vương quốc Anh cũng tham gia cùng với Hoa Kỳ, áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến tình trạng lạm dụng nhân quyền ở Myanmar, trong khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đầu tiên đối với Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và nhắm mục tiêu vào các thực thể quân sự ở Myanmar và những nơi khác nhân ngày nhân quyền. Hành động của chúng tôi hôm nay, đặc biệt là những hành động hợp tác với Vương quốc Anh và Canada, gửi một thông điệp rằng các nền dân chủ trên thế giới sẽ hành động chống lại những kẻ lạm dụng quyền lực nhà nước để gây ra đau khổ và đàn áp. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo nói trong một tuyên bố. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong tuyên bố cho biết họ đã thêm công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime của Trung Quốc vào danh sách các công ty phức hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc. Cáo buộc công ty này đã phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt có thể xác định sắc tộc của mục tiêu, đặc biệt tập trung vào việc xác định sắc tộc Uyghur. Vì vậy, công ty này sẽ bị cấm đầu tư đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden đã tập hợp hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trong tuần này và đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy các nền dân chủ trên toàn thế giới. Ông gọi việc bảo vệ các quyền và tự do khi đối mặt với chủ nghĩa độc tài đang gia tăng là một thách thức rõ ràng của thời đại hiện nay. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ hôm 10 tháng 12 thúc giục Campuchia không nhượng bộ quân đội Myanmar khi Phnom Penh giữ chức chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN vào năm tới. Phát biểu của tham tán Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Derek Chollet được đưa ra vài ngày sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng các quan chức Myanmar nên được mời quay trở lại các cuộc họp của ASEAN sau khi khối này đã loại trừ lãnh đạo chính quyền quân đội Myanmar trong hội nghị thượng đỉnh năm nay, là điều chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Myanmar đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi tướng Min Aung Hlaing lật đổ chính phủ dân cử do khôi nguyên Nobel Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1 tháng 2, khiến các cuộc biểu tình lan rộng và các lực lượng vũ trang phản kháng bị đàn áp bạo lực. Quân đội nói rằng việc tiếp quản của họ phù hợp với hiến pháp và gọi phe đối lập là những kẻ khủng bố. Tướng Min Aung Hlaing đã không được chủ tịch đương nhiệm Brunei mời tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 của ASEAN vì thiếu hợp tác với kế hoạch hòa bình của khối, bao gồm cả việc không cho phép phái viên tiếp cận với bà Suu Kyi, người đã bị kết án tù hôm thứ Hai. Trong một chuyến thăm ngắn tới Phnom Penh, tham tán Mỹ Chollet không kêu gọi Campuchia tiếp tục loại trừ các quan chức quân đội Myanmar, nhưng ông kêu gọi nước này thúc đẩy và duy trì kế hoạch hòa bình ASEAN. Ông nói, chúng tôi mong đợi bất kỳ cam kết nào thực sự mang lại kết quả. Đó không chỉ là sự nhượng bộ đối với chính quyền. Hoa Kỳ không chống lại sự can dự. Chúng tôi vẫn có đại sứ quán ở Myanmar, nhưng chúng tôi rất rõ ràng rằng sự can dự cần phải có mục đích. Anh không thể đến chơi không, mà chúng tôi muốn thấy những tiến bộ thực sự trên thực tế. Ngoại trưởng Myanmar do quân đội chỉ định đã đến thăm Campuchia và gặp Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Ba, một ngày sau khi quân đội bị toàn cầu lên án vì đã kết án bà Suu Kyi 2 năm tù giam với tội danh kích động và vi phạm các quy định COVID-19. Ông Hun Sen, người đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền và chính phủ phương Tây vì đàn áp dân chủ, cũng cam kết sẽ thăm Myanmar.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Những người biểu tình ở Myanmar đã đóng cửa các doanh nghiệp và vắng mặt trên đường phố vào ngày 10 tháng 12 trong một cuộc đình công thinh lặng, chống lại sự cai trị của quân đội và việc lật đổ chính phủ dân cử tại quốc gia Đông Nam Á trong cuộc đảo chính hồi tháng 2. Các bức ảnh do truyền thông Myanmar đăng lên cho thấy những con phố và khu chợ vắng vẻ ở các thị trấn trên khắp cả nước, trong khi những người biểu tình ở thành phố Suibor, miền Bắc nước này mặc quần áo đen và tuần hành trong im lặng. Thủ lĩnh của cuộc biểu tình, Kin Sandar, nói với truyền thông rằng chúng tôi cần gửi một thông điệp ra thế giới về những vi phạm nhân quyền khủng khiếp ở Myanmar. Bà nói, im lặng là tiếng thét lớn nhất. Chúng tôi muốn giành lại quyền lợi của mình. Chúng tôi muốn cách mạng. Chúng tôi bày tỏ nỗi đau đối với những anh hùng đã ngã xuống. Theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, các lực lượng quân đội đã tìm cách đè bẹp phe đối lập sau cuộc đảo chính, khiến cho hơn 1.300 người thiệt mạng. Chủ nhật tuần trước, 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 15 người bị bắt sau khi binh lính dùng một chiếc ô tô đâm vào một cuộc biểu tình chống đảo chính ở thành phố Yangon. Truyền thông nhà nước Myanmar bác bỏ các báo cáo về vụ việc và nói đây là thông tin sai lệch. Một tòa án không chính thức bao gồm các luật sư và các nhà vận động vừa tuyên bố Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm chính về những hành động mà họ gọi là diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại và tra tấn người Duy Ngô Nhĩ và những người dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương. Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ tòa án này và xem đây là một trò hề của kẻ thù nhằm truyền bá sự dối trá. Tòa án do luật sư người Anh Geoffrey Nice đứng đầu và không có quyền xử phạt hay ràng buộc thực thi phán quyết. đưa ra tuyên bố vào ngày 9 tháng 12, tòa án Uyghur có trụ sở tại Anh nói, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phạm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tra tấn đối với người Uyghur, người Kazakh và những người dân tộc thiểu số khác ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc được gọi là Tân Cương. Tòa án đồng ý rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm chính về các hành vi đã xảy ra ở Tân Cương. Hội đồng Uyghur Thế giới, đại diện cho lợi ích của những người Duy Ngô Nhĩ, chủ yếu là người Hồi giáo ở Tân Cương và trên toàn thế giới, đã yêu cầu luật sư Nice vào năm 2020 thành lập một tòa án độc lập để điều tra các cáo buộc lạm dụng ở Tân Cương. Một số nhà lập pháp và nghị viện nước ngoài, cũng như các ngoại trưởng Hoa Kỳ của cả chính quyền Biden lẫn chính quyền Trump, đều coi việc Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ là tội diệt chủng. Nhưng Trung Quốc đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc này. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ Hội đồng Uyghur Thế giới và nói đây là một tổ chức ly khai dưới sự kiểm soát và tài trợ của các lực lượng chống Trung Quốc ở Hoa Kỳ và phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, cái gọi là tòa án này không có chứng chỉ pháp lý cũng như không đáng tin cậy, đồng thời mô tả những lời khai được đưa ra là sai sự thật và phán quyết cuối cùng là một trò hề chính trị do một vài tên hề thực hiện. Người phát ngôn của Trung Quốc nói thêm, những lời nói dối không thể che giấu sự thật, không thể lừa dối cộng đồng quốc tế cũng như không thể ngăn chặn tiến trình lịch sử của sự ổn định, phát triển và thịnh vượng của Tân Cương. Các chuyên gia và các nhóm nhân quyền Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Uyghur và thành viên các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác, đã bị giam giữ trong những năm gần đây trong một hệ thống trại rộng lớn ở Tân Cương. Ban đầu, Trung Quốc phủ nhận có sự tồn tại của các trại này, nhưng sau đó nói rằng đó là các trung tâm huấn nghiệp được thiết kế để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Vào cuối năm 2019, Trung Quốc tuyên bố tất cả những người trong trại đã tốt nghiệp. Vào ngày 10 tháng 12, Nga yêu cầu NATO hủy bỏ cam kết năm 2008 với Ukraine và Georgia rằng họ sẽ trở thành thành viên của khối một ngày nào đó. Và Moscow nói rằng liên minh này phải hứa không triển khai vũ khí ở các quốc gia giáp biên giới với Nga vì có thể đe dọa an ninh của nước này. Những yêu cầu trên được Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong tuyên bố đầy đủ nhất về những đảm bảo an ninh mà Tổng thống Vladimir Putin nói ông muốn có từ Hoa Kỳ và các đồng minh. Các yêu cầu bao gồm đề xuất thiết lập một cuộc đối thoại quốc phòng thường xuyên và tránh những lần suýt va chạm giữa máy bay quân sự và tàu chiến, có thể tạo cơ sở cho cuộc thảo luận với Washington sau cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ trong tuần này giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden. Tuy nhiên, theo Reuters, việc Nga yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine, vốn là điểm nóng dễ biến động nhất trong quan hệ Đông Tây, là điều mà Washington và Kiev đã loại trừ triệt để. Bộ Ngoại giao Nga nói NATO đang trên đà lôi kéo Ukraine và từ đó dẫn đến việc triển khai các hệ thống tên lửa nhắm vào Nga. Bộ này nói rằng, hành vi vô trách nhiệm như vậy tạo ra những mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh của chúng tôi và gây ra những rủi ro quân sự nghiêm trọng cho tất cả các bên liên quan, ngay vào thời điểm xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn ở châu Âu. Vì lợi ích cơ bản của an ninh châu Âu, cần phải chính thức bác bỏ quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh NATO Bucharest năm 2008 rằng Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên NATO. Ukraine và Georgia là hai nước Cộng hòa trước đây thuộc Liên Xô, trong đó Nga đóng vai trò thống trị. Kiev hiện cáo buộc Nga điều hàng chục ngàn binh sĩ đến biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn có thể xảy ra. Và ông Biden tuần này nói với ông Putin rằng Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng nếu điều đó xảy ra.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.